Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Dòng Sông Nước Chảy của tác giả Huỳnh Thanh Phượng. Huỳnh Thanh Phượng là một ngòi bút mới. Truyện Dòng Sông Nước Chảy trích từ Đặc San, bút nhóm gọi đàn số 3, viết về chủ đề tình mẹ, người mẹ cao cả trong cuộc đời riêng của bà. Kính mời quý vị cùng theo dõi Dòng Sông Nước Chảy sau đây. Bỗng dưng tôi thấy thật nhớ mẹ. Cuộc đời giống như con nước lớn, nước ròng, con sông xuôi về hướng biển. Mẹ tôi thường hay nói, nuôi con cái là nước chảy xuôi dòng, con cái nuôi cha mẹ là nước chảy ngược, là chuyện nghịch lý khó thấy ở trên đời. Nuôi con khôn lớn, mẹ không bao giờ có ý muốn con cái sau này phải trả công, trả hiếu, mà chỉ cốt mong làm gương tốt cho con cái noi theo, để bắt chước, hành xử hài hòa đối với con cái của chúng là mẹ mãn nguyện rồi. Đám chị em chúng tôi, đứa nào lo cho mẹ được chút gì, mẹ rất vui mừng. Đứa nào dửng dưng, không thiết đến việc lo cho mẹ, mẹ cũng không hề chê trách, mà còn rộng lượng, bao dung, che chở qua câu nói hết sức thắm tình. Tội nghiệp, nó nghèo quá. Mẹ không đi chùa lễ Phật, nhưng việc làm của mẹ đầy lòng bác ái và nhân từ. Mẹ sẵn sàng nhường phần phụ ấm của mẹ cho bất cứ ai trong họ hàng, người quen, kẻ thuộc mà mẹ cảm thấy họ kém may mắn hơn mẹ. Nhịn miệng cho người, đó là bản chất trời xanh của mẹ. Phía nội của tôi, các cô chú khó khăn và hay ganh tị với mẹ, nhưng họ nể phục và chịu ơn của mẹ không ít. Nói là mẹ không biết oán hận, thù ghét thì không đúng. Mẹ cũng biết hờn giận, khó chịu và bực mình trước thái độ cư xử không phải của cô chú đối với mẹ, nhưng mẹ không ghim gút trong lòng mà thôi. Lập gia đình muộn nên tôi được sống gần gũi với mẹ nhiều thời gian. Tôi quá thương mẹ, hay thay mẹ làm tất cả những việc gì của mẹ nếu tôi làm được. Như đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc, tắm rửa, lo cho đàn em nhỏ, phụ buôn bán, may vá. Trời phú cho tôi được bền sức như con trai, nên các việc nặng nhọc trong nhà tôi đều gánh vác hết, chẻ củi, xách nước từ giếng lên, trèo lên mái nhà để chám lại các đầu đinh trên mái tôn bị dột. Tiền bạc trong gia đình thiếu trước hụt sau, chỉ có mẹ với tôi biết mà thôi. Mẹ phải xoay sở đủ thứ, thật gian nan. Cuối tháng, ba tôi chưa đem đồng lương về. Mẹ bảo tôi đem nữ trang đi cầm thế, để có tiền trang trải trong nhà. Dần dần, các em tôi lớn lên theo thời gian. Chúng có gia đình tư riêng, có thu nhập để sống thoải mái và hạnh phúc. Mẹ tôi an tâm, đỡ phải lo cho chúng. Cộng thêm việc buôn bán của mẹ lúc này trôi chảy, đồng vào đồng ra, chi xài dư giả. Lương của ba tôi đem về còn nguyên, không động tới, coi như tiền để dành. Từ đó, cuộc sống của gia đình ba mẹ tôi khá giả hơn hẳn họ hàng. Xuất thân trong gia đình ông bà ngoại khá giả, mẹ tôi cũng được đi học. Tuy mẹ tôi học ít hơn các anh em trai của mình, nhưng cái vốn văn hóa khiêm nhượng đó cũng đủ cho mẹ dùng để ứng xử trong đời sống và dạy dỗ con cái. Chúng tôi vừa biết nói là đã được mẹ dạy cho học thuộc lòng các bài Nam Quốc diễn ca, các bài có liên quan đến lịch sử, địa lý nước nhà. Ca dao, tục ngữ, mẹ thuộc cũng nhiều và mẹ dùng để hát ru chúng tôi ngủ. Đến lúc tôi mới tuổi hiểu biết, mẹ thích thú kể chuyện lương duyên của mẹ với ba cho tôi nghe. Mẹ không hề quen biết ba trước. Khi ba đến nhà xem mắt, hỏi cưới mẹ, mẹ cùng các bạn gái núp bên trong nhà, lén nhìn ba, xì xào phê bình và cười hơi to, khiến bà tôi nghe thấy. Biết mình đã bị nhìn trộm, không rụt rè gì hết, bà bước ra, đứng nghênh ngang trước sân nhà, nói to.
Nè, ai muốn xem mặt chàng rể tương lai thì cứ tự nhiên bước ra mà xem.
Mẹ và các bạn gái của mẹ mắc cỡ, lẩn tránh hết. Số là cậu Năm tôi cùng học với ba ở trường sư phạm. Cậu khoe với ba tôi là cậu có một cô em gái. Nếu ba tôi muốn lấy vợ, cậu sẽ nói với ông bà ngoại tôi gả cho. Ba tôi nghe theo lời cậu mách bảo và đã cưới được mẹ tôi. Sống bên mẹ, tôi thấy hoàn cảnh nào mẹ cũng ứng xử tài tình. Vì việc học của chị em tôi, mẹ quyết định rời bỏ quê nhà, đưa hết đàn con ra Sài Gòn sinh sống. Quen sinh hoạt nơi thôn quê bấy lâu nay, vậy mà chỉ một thời gian thật ngắn, mẹ đã hòa đồng được với nếp sống mới nơi đô thị, làm quen được với lân bang xóm giềng thật tốt. Quyết định của mẹ khiến chị em tôi nhờ đó mà có đủ phương tiện để học hành đến nơi đến chốn. Cả một đời vì con, vì chồng. Cũng có lúc ba làm cho mẹ buồn phiền, chán nản không ít. Tôi còn nhớ, có lần đã chứng kiến mẹ với ba nói chuyện với nhau. Hai người dù gì suốt đêm bên ngoài sân, dưới cây nhãn to. Thỉnh thoảng, tôi nghe tiếng sụt sịt khóc nấc của mẹ. Vì ba và mẹ nói chuyện với nhau quá nhỏ, có câu tôi nghe được, câu không. Mẹ dọa chết, bỏ chúng tôi lại cho ba. Lúc đó tôi thật lo sợ mẹ làm như lời mẹ đã nói. Chung quy là chuyện mẹ hờn ghen ba có một người đàn bà bên ngoài. Sáng hôm sau, hai mắt mẹ sừng húp. Mẹ lên tiếng nói cho tôi biết là mẹ bị dị ứng đó thôi. Mẹ vô cùng kín đáo, khéo léo, giữ thể diện cho chồng, không cho con cái trong nhà hay biết chuyện tình cảm lôi thôi của ba. Còn tôi, rõ ràng không bằng mẹ một chút nào cả. Lớn lên, ra riêng, mỗi lần gia đình tôi không êm ấm, tôi lại về than thở với mẹ, khiến cho mẹ bận tâm thương xót. Để cho con cái nhìn biết chuyện tình cảm lăng nhăng của chồng, làm giảm ấn tượng tốt đẹp của chúng về cha chúng. Tôi thật hối hận đã không chịu học theo cái cách ứng xử tốt đẹp của mẹ. Từ làm mẹ đến làm bà ngoại một đàn cháu, tôi nhắc đến mẹ với lòng thương mến vô bờ. Các con tôi, các cháu tôi, không ít thì nhiều, đứa nào cũng có một thời gian sống nhờ vào mẹ. Thế cuộc thay đổi, mẹ thu xếp cho từng đứa con, đứa cháu lên đường, trốn ra nước ngoài. Sau đó, mẹ được bảo lãnh theo. Lúc nào mẹ cũng muốn sống gần gũi với các con cháu, nhưng sống với đứa này lại phải xa đứa kia. Cuộc sống nơi xứ lạ quê người, mẹ không thể thích ứng như lúc còn trẻ. Không muốn làm phiền con cháu, mẹ đã quyết định trở về nước, sống với đứa con duy nhất còn bên đó. Hàng năm, chị em chúng tôi cố gắng về thăm cho mẹ vui. Nhưng khổ nỗi, khi chúng tôi trở lại Mỹ, mẹ càng buồn hơn. 10 lần sanh đẻ, 2 lần chịu đựng cảnh tre khóc măng. 8 đứa con còn lại, mỗi đứa sống một nơi. Chỉ còn mỗi một đứa ở lại Việt Nam với mẹ. Nó lãnh phần phụng dưỡng mẹ già, và chính nó mới là đứa con có hiếu nhất. Dòng sông nước chảy mênh mông, con nước cuốn xuôi dòng, cuộc đời trôi theo luật tạo hóa, cuốn đi mãi, đi mãi. Ôi, gương mẹ thật tuyệt vời. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Dòng sông nước chảy của tác giả Huỳnh Thanh Phượng, với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện tuần tới.